tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại mùa ăn cư Phật lịch 2563 Dương lịch 2019 giảng giải Phật tổ Ngũ Kinh phần 1 tiết 9 giảng giải Thập thiện nghiệp đạo kinh chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên xã Minh Quang huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.
Namo Da Yuan Di Zang Wang Fu Sa. Thank you. 大愿的藏王菩萨，大圣大慈的藏王菩萨。
大声大肆地赞叹菩萨。
Trên đâm xong rồi hãy chưa xong thì rồi đem tiếp. Chính mình thập thiện nghiệp đạo, chính mình thập thiện nghiệp đạo, thiện thiện pháp dụng. Long vương đương chi, Long vương đương chi, Bồ Tát hữu nhất pháp, Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Bồ Tát hiểu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Chấm. Hà đẳng vi nhất, hà đẳng vi nhất. Chấm hỏi. Hỏi chấm. Vị ư chú giả, vị ư chú giả thường niệm tư duy, vị ư chú giả thường niệm tư duy quán sát thiện pháp, thường niệm tư duy quán sát thiện pháp. Vị ư chú giả thường niệm tư duy quán sát thiện pháp, linh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, linh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Chấm. À, phải thôi, phải phải đấy phải. Bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, chữ gian ở đây đọc là gián. Bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, thị tức năng linh, thị tức năng linh, chư ác vĩnh đoạn, thị tức năng linh, chư ác vĩnh đoạn. Phải. Thiện pháp viên mãn, thiện pháp viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát. Thiện pháp viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật phải Bồ Tát cập dư thánh chúng. Đại ý bài này à, chính minh thập thiện nghiệp đạo. Chính chứ là chính có nghĩa là ngay thẳng. À, chính minh có thể là mình có thể là nói rõ hay là giải thích rõ về thập thiện nghiệp đạo. Đấy, cái việc nói về nôm na như thế, hiểu là hiển thiện pháp dục, có làm rõ về, làm rõ cái dụng của cái công dụng hay là cái của pháp, của thiện pháp vân vân. Không, đây là chưa biết, thầy nói sơ sơ đã. Long vương đương chi, tức là long vương ông nên biết. Bồ tát hữu nhất pháp, tức là bồ tát có một pháp năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ, là hay năng đoạn, tức là hay diệt, hay diệt tất cả những nỗi khổ của con đường ác đạo, hay diệt tất cả những nỗi khổ của ác đạo. Hà đẳng duy nhất, như thế nào gọi là một, hay là vì sao gọi là một, hay là vì sao là một, hay một là thế nào, vân vân. Có cách nhiều cách dịch như thế. Vị ư chú giả thường niệm tư duy quan sát thiện pháp. Vị ư là ngay, nghĩa là ở trong đó ngày đêm thường tư duy hay là thường suy nghĩ về các thiện pháp. Thường niệm tư duy tức là thường suy nghĩ hay là thường quan sát về các thiện pháp, thường tư duy quan sát hay thường suy nghĩ hay là thường quan sát suy nghĩ về các thiện pháp. Linh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, là linh chư là khiến cho các thiện pháp niệm niệm được tăng trưởng. Bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, tức là chẳng để cho một mảy may. Hào phân nó cũng như là hào ly, tức là mảy may, tức là rất nhỏ. Chứ hào phân, phân cũng nhỏ, hào cũng nhỏ. Bất dung, tức là chẳng để cho thì một mảy may các những cái niệm bất thiện, tức là niệm ác đó, xen tạp vào. Thị tức năng linh chư ác bích đoạn, tức là ngay đó khiến cho tất cả những tâm ác hay là những việc ác đó vĩnh viễn bị đoạn trừ, hay là khiến cho, hay là ngay đó khiến cho tất cả những niệm ác vĩnh viễn đoạn trừ. Các thiện pháp được viên mãn, thiện pháp viên mãn, các thiện pháp được viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật, có là thường được gần gũi hay là thường được thân cận chư Phật Bồ Tát và các thánh chúng vậy. Đấy, đây là cái đại ý sơ sơ cái bài này như thế. Chúng ta đi vào viết từ mới, học từ mới. Hiền hôm trước học chưa? Hả? Hiền rồi ra sang chế dụng. Chế dụng, cái là dùng, đồ dùng. Dụng. Dụng là dùng, là đồ dùng. Trung Quốc có họ dụng thì cũng lấy chế họ này, họ này còn cho dụng, dùng cho đồ dùng, họ dụng. Khi mà đồ dùng với đồ dùng như cái đồ dùng này thì là khí dụng. Đồ dùng này phải gọi khí dụng. Khí dụng tức là đồ dùng. Thì Cái tác dụng cũng lấy cái này. Khí dụng tức là cái đồ dùng, dụng là dùng, là đồ dùng, khí dụng là đồ dùng. Công dụng, công dụng thì nó còn gọi là đồ dùng nữa không? Hả? Bích Nghiêm, thế gọi là công dụng thì nó còn là đồ dùng không? Thế là công dụng, công dụng thì nó không là, thì nó không phải là đồ dùng nữa. Thế công dụng thì nó là chỉ cho cái gì? Hả? Cái gì? Danh từ à? Là cái gì? Nguyên thế nào? Công dụng thì khi nói công dụng thì là cái gì? Chỉ là cái gì? Công dụng, công dụng là việc làm, bỏ sức ra làm việc đó. Hả? Yeah. Đúng chưa? Thường Nghiêm xem nói thế đúng chưa? Ông Nguyên nói thế đúng chưa? À, đấy kiểu con có kiểu con gì? À, công dụng là tính từ đấy. Thế, thế lúc sao lúc nãy bé nó bảo là danh từ. Công dụng cơ mà, công dụng bé nó không nói là danh từ cơ mà, nó là danh từ cơ mà. Đúng không? Hôm nay biết bảo danh từ đúng không? Công dụng là danh từ mà. Khí dụng thì nó mới là danh từ đúng không? Còn công dụng thì nó tính từ, nó chỉ cho cái gì? Cái công năng của cái, ví dụ như cái này. Cái này nó là gì? Công dụng của nó để làm gì? Để đào đất. À, đúng không? Cũng gật đầu. Gật đầu. Đấy, thì hỏi cái này dùng để đào đất đúng không? Cũng gật đầu. À, công dụng của cái này là gì? Dùng để làm gì? Để ghi âm. Công dụng của cái này để làm gì? Hả? À, cái mic này để dùng để gì? À, để nó phóng, nó làm cho âm thanh gì, nó khuếch đại âm thanh lên. Công dụng của nó, công dụng của cái này là gì? Để gì? Để viết. Đó, công dụng. Còn cái tác dụng đấy này. Đó. Tác dụng đấy. À, tác dụng. À, Phúc Nghiêm thế này. Tác dụng với công dụng nó có giống nhau. Công dụng với tác dụng có giống nhau. Cái gì? Nói to lên. Giống không? Tác dụng với công dụng có giống nhau không? Không giống nhau. Thì khác nhau ở chỗ nào? Hả? Sao? Giống hay khác? Khác nhau. Khác ở chỗ nào? Nói ra cái điểm khác nào. Hả? Khéo mà nhầm đấy. Nghĩa thế nào? Công dụng, tác dụng có giống nhau không? Hay khác nhau? Giống nhau. Ví dụ. Phúc. Nghĩa bảo khác. Con bảo nghĩa bảo giống. Con bảo khác. vì cái này, bây giờ cái này là công dụng, cái gọi là gì? Công dụng để làm cái gì, nó là cái dùng để làm cái gì, những công thì nó mới ở gì ạ, ở mới cái bước đầu thôi đúng không? À, còn cái tác dụng tức là gì? Đã gì? Tác là làm, có nghĩa là gì ạ? Làm xong rồi, còn cái đài này này khi chưa bật lên, mới đặt ở chỗ bàn này chưa bật lên, thì công dụng của nó là dùng để gì? Dùng để ghi âm. Nhưng khi chưa bật lên thì nó chưa thành gì, chưa có tác dụng, đúng không? Nó vẫn bỏ đấy, chưa cho pin vào, vẫn còn để nguyên đấy. Công dụng của nó dùng để ghi âm, nhưng mà chưa cho pin vào và chưa bật lên. Có ai nghe được âm thanh chưa? Nghe được chưa? Tác là gì? Làm. Tác làm, có sự tác động, làm rồi. Thì nó vẫn gì, nghĩa nó thì vẫn giống nhau, nhưng mà thì nó ở một cái mức gì? Cao hơn, giống như gì? Quá khứ, hiện tại và vị lai vậy. Quá khứ đang qua, hiện tại thì gì? Đang xảy ra, còn vị lai thì gì? Chưa tới. À. Nghĩa nói đúng đấy. Thôi được rồi, ngồi xuống. Có mức gì không? Có tranh luận không? Đứng lên tranh luận luôn về sư ông. Hả? Thế thì bây giờ hai người, một người bảo đúng, một người bảo sai. Con sai hả? Rồi, hiểu chưa? Thế được rồi, hiểu rồi thì thôi. Chữ đương chi. Ô kiến được đâu, tự nhiên nó bỏ vào đây đông thế nhỉ. Đương chi. Đương chi. Chữ đương có nghĩa là gì? Đang là nên, chi có nghĩa là biết. Đương chi có nghĩa gì? Nương nên biết. Đương chi. Chi này. Chi này là biết này. Chi này nhá, chứ không phải chi này nhá. Chi này là chi này này. Đó. Chi trên này này. Chi có nghĩa là biết đấy. À, thêm thế này gì? Chi. Thêm một nhật từ đấy là gì? Chi. À, đương chi. Long vương đương chi, cái này long vương nên biết. Long vương đương chi, long vương nên biết. Bồ tát hiếu nhất pháp, tức là bồ tát có một pháp. Chữ ác, ác học chưa? Hả? Học rồi chứ khổ học chưa? Khổ thì khổ là khổ thôi. Khổ với cái này được viết này được. À, cái thả nó viết tách cái này được, viết vàng này được. Chứ khổ, chứ khổ có nghĩa là khổ thôi. Khổ nghĩa là khổ. Đối lại với chưa vui là khổ. Đối lập lại với chưa vui. Chứ hà. Hà. Chứ hà này khác với chứ hà này nhé. Đấy, hà dưới là sông. Đấy, chứ hà dưới là sông. Sông có một chấm thủy ấy. À, thế là hoàng hà. Hay là hàng hà, đấy, chữ hà dưới là sông. Chữ hà trên ấy, có nghĩa là ở đâu, chỗ nào. Nó là ở đâu, là chỗ nào. Khi làm đại từ ấy, thì nói là ai. Làm đại từ, khi làm đại từ ấy, nó có nghĩa là ai. A kia là đại từ đó, là A. Cái đại từ là A. Chỉ cho ai đó, ai đấy. khi làm tính từ thì nó là gì, làm tính từ nó là gì, là cái gì, hay là nào, hay là chỗ nào, hay là tính từ. Ví dụ như này, khi làm tính từ là gì á, hà cố. Ví dụ như là hà cố. Là gì đấy, tính từ nó là gì, là nào, à, gì là cái gì, nào chỗ nào đó, hà cố, hà cố này là có gì, à, hà cố nghĩa là có gì, thế mà hơn là hà thời chẳng hạn. À, thời. À, thời. À, có cái này, có gì? Hà dĩ cố là cái gì vậy? Có gì vậy? Cái gì vậy? Hay là chỗ nào vậy, vân vân, hay là ai vậy, vân vân. À, khi mà hà dĩ cố, thì hà cố thì gọi là có gì. Hà thời thì, chứ thời thì chỉ có thời gian. Hà thời là lúc nào. Hà thời có nghĩa là lúc nào. Là cái chữ hà này nó nhiều nghĩa lắm. Khi làm phó từ, phó từ thì nó có nghĩa là tại sao, vì sao. Đấy, ở trong trường hợp này nó là phó từ thế này. Hà đẳng vi nhất đó, nó là phó từ thế này. Phó từ là có nghĩa là tại sao. Cái hà là phó từ thì có nghĩa là tại sao, là vì sao, là nào đâu. À, nó nhiều cái gì đó. Người ta ghi nghĩa nó vào khi mà chúng ta gặp ở trong này. Tại sao, vì sao, nào đâu. À, nó còn có nghĩa há. Ví dụ há có thể, đấy là cách dịch của các cụ ngày xưa. Ví dụ há có thể bảo như vậy được ư? Đấy, kiểu như thế. Văn ngày xưa là các cụ hay như vậy. À, há có thể là nói như vậy được sao? Há có thể là xảy ra chuyện như thế ư? Vân vân. Đấy, nên đấy là câu văn của ngày xưa. Bây giờ thì những cái đấy thì ít rồi. Ở đây thì hà đẳng vi nhất, trong cái câu văn ấy, hà đẳng vi nhất, hà đẳng vi nhất, thế nào gọi là một, hay là vì sao gọi là một, hay là tại sao gọi là một. Chữ hà này nó thì thuộc về phó từ, thuộc về phó từ. Hà đẳng vi nhất, vì sao gọi là một, hay là thế nào gọi là một, hay là lấy câu hỏi. Chữ vi, chữ vi vị, vị chữ vị có nghĩa là gì? Là bảo, vị nghĩa là bảo. Vị là bảo, có nghĩa là báo nữa, có nghĩa là báo. có nghĩa là nói, nhiều nghĩa lắm, là bảo, bảo rằng hay là bảo là, nói rằng, nói thì nói rằng, nói là, vân vân. Có nghĩa là, còn có nghĩa là gọi là, gọi rằng, hay là gọi là. Nó còn có một cái nghĩa nữa thường hay dùng ở trong tiếng Việt, có nghĩa là nghĩa là, tức là giải thích, cái này giải thích nghĩa là. Ở trên thì có chữ hà là gì, chữ hà là gì? Là tại sao, là vì sao, là thế nào đó, thì dưới này nó giải thích, trên thì là hỏi, dưới thì là trả lời. Hà đẳng vi nhất, vì sao gọi là một, thì đây gì? Là vi. Vị ư chú dạ thường niệm tư duy quán sát hiện pháp. Chứ vị ư đấy là, chứ vị ở đây là, vị ư là nghĩa là ở trong gì, ở trong ấy, hay là ở nơi ấy, hay là nghĩa là ở nơi ấy, ngày đêm vân vân chẳng hạn. Thì nó đến đoạn dịch sau vị. Mới nữa, chú 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 dạ. Chú dạ, thì chú là ngày, dạ là đêm, thì chú là chú là ngày, dạ là đêm, chú dạ tức là ngày đêm, trong cảnh sát chứ. Chú dạ lục thời tố khứ, thì chú dạ này, chú dạ tức là ngày đêm, chứ Duy học chưa? Duy rồi đúng không? Duy chưa học à? Chứ Duy là suy nghĩ. Duy có cái suy nghĩ, suy xét, suy nghĩ, suy xét, ví dụ tư duy, ví dụ như là tư duy trong bài đó, tư duy đó. Trong bài tư duy Thảo nè, tư duy nó có hình tướng không? Tại sao lại không? Hả? Tại sao lại bảo tư duy không có hình tướng? Hả? Có không? Không á? Suy nghĩ chưa? Hả? Suy nghĩ chưa? Có không? Tư duy có hình tướng không? Không á? Thì khi con vui cái gì nó hiện lên trên mặt? Khi con vui cái gì hiện lên trên mặt? Lên mặt lúc vui nó thế nào? Lúc buồn nó thế nào? Có phải không? Sao phải không? Thế lúc vui này hiện lên mặt, lúc buồn này hiện lên mặt, đấy gọi là cái gì? Hả? Là biểu cảm. Thế biểu cảm có hình tướng không? Có. Biểu cảm có hình tướng. Hình tướng là thế nào? Hình tướng sao? Chắc là tư duy không có hình tướng chưa? Hả? Bao nhiêu phần trăm? 50-50. Thế thì bao nhiêu? 100% hả? Thế trên em nói sai thì đi ôm quyển sách lên đầu 3 ngày 3 đêm nhá. Hả? Đứng 3 ngày 3 đêm nhá. Có được không? Rồi, được rồi, ngồi xuống. Tư duy là thuộc về ở trong gì? Ở trong tâm thức chúng ta. Cho nên tư duy không có hình tướng, không có tướng trạng. Tư duy không có hình tướng, tướng trạng. Cho nên tư duy chúng ta có thể để cho nữa, để nguyên chứ tư duy cũng được. Vì âm Hán Việt với cái ý nghĩa và cái tiếng nói của Việt Nam chúng ta nó rất giống nhau rồi. Từ tư duy là chúng ta nghe rất là dễ hiểu rồi, mà nghe nói thì nó rất quen thuộc rồi. Chúng ta giữ có vẻ để nguyên được một vốn dịch nhất thì là suy nghĩ hay là suy xét. Cái tư duy thì là suy nghĩ hay là suy xét. Nhưng chúng ta cái từ tư duy này mà dịch ra là suy nghĩ hoặc là suy xét đó, dịch là suy xét đó, thì nói thì nó cũng sẽ kém cái phần gì trang trọng đi. Chúng ta giữ nguyên tư duy. Tư duy này khi mà làm phó từ thì nó là gì? Khi làm phó từ thì nó là chỉ có, chỉ có này. À, chỉ là chỉ có, chỉ có gì á? Chỉ có duy nhất một cái chẳng hạn, vân vân nè. Chỉ là chỉ có. Chữ sát quán hôm trước học rồi. Chữ sát, sát chữ sát. Sát có nghĩa là xem xét. Sát có nghĩa là xem xét kỹ càng. Xem xét kỹ càng là sát. Phải quan sát hay là quan sát thì chúng ta đều là cái này. Đó, đều cái này. Khi mà đọc là quan sát, ý nghĩa như thế nào? Hai cái này có khác nhau không? Trên bên dưới khi đọc quan sát, quan sát giống hay khác nhau? Giống thì giống ở chỗ nào và khác thì khác ở xa? Nói to lên. Khác nhau thế nào? Đúng chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Vâng. Giới xem nào có bổ sung gì không? Em nói thế đúng chưa? Cũng giống như thế hay là gần giống như thế? Rồi, rồi ngồi xuống, đúng rồi. Thì quan sát khi vẫn như thế này, nhưng chúng ta thì ví dụ như là một anh lính ở trên địa chòi canh, họ có gì có thể ở anh lính trên chòi canh có nói thế này không? Hả? Anh lính ở trên chòi canh để canh địch, có gì là quan sát được không? Có cái nào là quan sát được không? Có nói là quan sát không? Không, anh ấy ngồi thiền anh quan sát thì thôi thì chết toi luôn đúng không? Lúc đó anh bảo cho anh lính ở trên trời canh và là canh giặc khỏi đột nhập vào phòng thủ phòng tuyến của mình chẳng hạn, của thành của mình. Thế mấy ông lính ở trên trời canh thì ngồi thiền với nhau hết, bảo là ngồi để nhắm mắt để xem cho gì, rồi quán rồi nội tâm cho rõ thì có được không? Không được. Mà đấy là gì? Anh lính ấy thì phải gì? Quan sát. Quan sát cho gì cho rõ, quan sát cho thật kỹ, đó là gì? Dùng bằng con mắt. Tất nhiên phải có cả gì cái sự nhanh nhạy thông minh và đó chứ, mà gì? Phần lớn thì họ dùng bằng con mắt, tức là kiểu hình tướng. Quan sát tức là phần lớn chỉ phải xem về cái hình tướng bên ngoài, còn quan sát là gì? Hướng về nội tâm bên trong. Các bạn nhớ cái điều đó. Chuyên niệm. Niệm. Chuyển niệm. Niệm là có nghĩa là nhớ, là nghĩ. Nhớ là nghĩ. Thả niệm, để mà chứ niệm vẫn có thể được. Ví dụ như đẳng nhất tâm niệm Phật.
Ở trong Phật chúng ta câu đẳng.
Nhất tâm niệm Phật, chỉ một lòng niệm Phật. Thế mà dịch từ cái câu đáng nhất tâm niệm Phật nghĩa là chỉ. Đáng là đây là chỉ. Nhất tâm tức là một lòng niệm Phật. Ở đây thì cái tâm đây thì là chúng ta không để cái tâm thì lại không được. Chỉ một tâm niệm Phật, nghe nó thế nào có được không? Nó vẫn đúng như vậy, nghe nó không thuần việt. Cho nên là chỉ một lòng, cái tâm đây thì lúc thì nghĩ là chỉ là lòng thì được, lúc thì phải để đây tâm, lúc thì vào lòng, đã nhất tâm niệm Phật là chỉ một lòng niệm Phật. Cái từ tâm ở đây thì tiếng Việt thuần Việt chúng ta thì chỉ là lòng, lòng ở đây là lòng cốt, là then chốt đấy, chứ không phải lòng là gì ạ. Là cái lòng mề ở trong gì? Trong bột già bột non chúng ta gọi là bộ lòng đâu. Lòng đây là lòng cốt, là then chốt, là cái chủ đạo, nên gọi là lòng. Chỉ một lòng niệm Phật.
thế mà muốn để về nguyên chữ tâm đó, thì chúng ta phải chỉ nhất tâm niệm Phật. À, thì chúng ta phải để cả chữ nhất, thế chúng ta dịch chữ nhất sang số một đó, thì chúng ta là phải dịch là lòng sang tiếng nôm của chúng ta, nghĩa nôm của Việt Nam là một, chữ nhất đó, thì là một, đi với chữ tâm thì là một lòng, cái để nguyên đó, chữ nhất thì là nhất tâm, chỉ nhất tâm niệm Phật, thì chúng ta để nguyên thì trong cái kiểu dịch như vậy. Chữ tăng, tăng khác cái chữ tăng, chữ tăng ở dưới này là chữ tăng chỉ các sư đó, chữ tăng này là gì, thêm. Ví dụ tăng thêm tuổi thọ đó, tăng phúc, tăng thọ thì chữ tăng này, tăng nghĩa là thêm, tăng phúc, tăng thọ, tăng chi kiến, chữ tăng hoặc cái giảm, tăng giảm như thế này, còn đó, thánh tăng thì lấy tăng này, đó, thánh tăng thì lấy tăng này, hoặc là chư tăng thì lấy tăng này. Chư tăng có bộ nhân nhất là chỉ cho con người. Chư tăng có bộ thổ cái thêm. Tăng là cái là thêm, là tăng lên. Ví dụ đây, ở đây trong bài chúng ta gì? Tăng trưởng. Tăng trưởng, nó là chữ trường đấy, đúng là trong chữ Hán cổ nó có khuyên ở trên này, nó có khuyên này, khi mà đọc là trường á thì nó có cái là dài, đọc là trường nó có cái là dài, trường nó có cái dài, khi đọc là trường có cái là lớn, là thêm, tăng trưởng có cái là lớn thêm. Thế lớn thêm, tăng trưởng thì lớn thêm. Ví dụ kinh tế nói gì, GDP tăng trưởng, GDP tăng trưởng, kinh tế được tăng trưởng thì gọi là GDP tăng trưởng. Chữ dung, dung dung cái dung có nghĩa là gì, là chứa dung có nghĩa là chứa, đức chứa là đức. Chứa là đức, là thu nạp, chứa đức thu nạp. Chữ hào, hào phân, thiệu cho cái mũ phân. Chữ hào có nghĩa là nhỏ, hào nghĩa là nhỏ, là rất nhỏ, hào nghĩa là nhỏ và rất nhỏ. Thế chỉ cho tiền hào, tiền hào đó là nhỏ nhất, rất nhỏ, hào. Thì đó tiền tệ nó rất nhỏ, hào. Chứ phân á cũng chỉ cho nhỏ, rất nhỏ. Phân nó có nghĩa là nhỏ, chia sẻ,
Ví dụ như là phân chia, tức là đem chia từ người này, đem chia cho những người này nọ người kia, phân chia. Cái phân có nghĩa là chia sẻ. Khi chữ hào phân đi với nhau, chữ hào phân đi với nhau, thì người ta dịch là, ngày xưa người ta dịch các cụ dịch là mảy may, mảy may rất nhỏ, hào phân có nghĩa là mảy may hay là gì rất nhỏ. Chữ giá là chữ gian đó. Thời gian khi đọc là gian thì nói gì là không gian, là thời gian vân vân đó. Những cái gián đọc là gián, đây là gián, gián có nghĩa là kẽ hở, đọc là gián có nghĩa là kẽ hở. Ví dụ là gián cách đó là kẽ hở, là lỗ hổng, gián có thể là lỗ hổng. Thế là giãn cách, cách đoạn, vân vân. Chữ tạp, tạp giãn tạp. Ồ, đây này. Giãn tạc chứ giãn tạc nghĩa là giờ xen vào, giãn tạc có nghĩa là xen vào, là chen vào. Chữ tạp đó, riêng chỗ tạp đó, nó có nghĩa là hỗn tạp, là lẫn lộn, là lộn xộn đó. Chữ tạp đây có nghe từ gì Việt Nam, tiếng Việt chúng có từ gì tạp nham, nó tạp nham, tạp nham hay là hỗn tạp, là chen tạp, nó chính tạp chứ là hỗn tạp, là lẫn lộn là tạp. Thế cho đội quân hỗn tạp hay là cái bọn tạp nham, Việt Nam chúng ta hay có những cái từ này. Gián tạp có nghĩa là xen vào hay là chen vào để với nhau. Chữ viên, chữ viên có nghĩa là tròn, chữ mãn, bên này trước, bộ thì trước nhé, viên mãn, chữ viên có nghĩa là tròn, chữ mãn có nghĩa là đầy, viên mãn có nghĩa là tròn đầy, viên mãn nghĩa là tròn đầy. Chữ thân, thân cận, chữ thân có nghĩa là gần gũi, nó còn có nghĩa chỉ là cha mẹ nữa. Ví dụ là song thân thì lấy chữ thân này để gần gũi, mà những người gần gũi với mình là song thân, là cha mẹ. Mẫu thân là phụ thân. À, thì là cái này, ví dụ khi này, mẫu thân. À, hay là phụ thân. À, mẫu thân là chỉ cho gì? Mẹ. Còn phụ thân là chỉ cho gì? Cha. Thế gọi là song thân thì là chỉ cho là cha mẹ. Thân cận, hai từ đi với nhau. Thân cận, chứ cận có nghĩa là gì? Cận nghĩa là gần. Thân cận thì là gì? Gần gũi. Hai từ thân cận đi với nhau á, gần gũi. Mà chúng ta để nguyên hai chữ thân cận cũng được, hai chữ cho từ Việt chúng ta để nghĩa là gần gũi. Chữ dư. Dư có nghĩa là thừa, là dôi ra. Dư có nghĩa là thừa, là dôi ra. Nó còn có nghĩa chỉ ra các, nó như chữ chữ đó. À, nó có nghĩa là các, nghĩa này cái học như thế. Okay. Chữ dư này, phần lớn nó chỉ là gì? Là thừa, là dôi ra. Nhưng mà còn khi mà có trường hợp nói thì dùng là chữ từ chữ đó, là các. Cập dư thánh chúng, thế này. Đấy, ở cái trường hợp này nó dịch là các đấy. Cập dư thánh chúng, thế này. Chứ ở đây không thể dịch là cập có nghĩa là bà và thừa thánh chúng, hay là và dôi ra thánh chúng được. Mà nói thì ở đây nó phải dịch là gì ạ? Nó dùng cái chữ là các và các thánh chúng. Thì dư chữ thánh chúng, thế này, là và các thánh chúng. Thắng chưa? Hả? Thôi sáng rồi nghỉ. Chắc mọi người nghỉ. Mai học tiếp. Mai sẽ kiểm tra bài trước. Bài này học hôm nay, tối nay thì người kia kiểm tra.
trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc.